Lịch sử phong trào nhân văn giai phẩm trong nhiều tuần qua lần đầu tiên được mở ngỏ trên làn sóng RFI qua lời nhà thơ Lê Đạt, thành viên cột trụ của phong trào. Hôm nay, nhà thơ tiếp tục kể về giai đoạn kỷ luật, giai đoạn bi kịch của đời mình, nhưng đồng thời cũng là bi kịch chung của một thế hệ có liên hệ với nhân văn. Thưa anh Lê Đạt, sau khi bị kỷ luật, anh đã đi lao động với một cái tâm trạng như thế nào ạ?
Lúc đầu thì mình đi, mình cũng lao động, mình cũng hăm hở. Mình hăm hở nghĩa là chắc là 2 năm thì xong. Thế nhưng mà 2 năm rồi không thấy ai nói gì về cái vấn đề cả. Và lại tiếp tục cái 2 năm nữa rồi, nó dần dần, nó phai nhạt thì không ai nhắc đến cái chuyện nữa. Thì cái thời gian disponibility đấy, cái thời gian mà phải đi, lúc nào người ta gọi mình đi lao động được ấy, là thời gian phải kéo dài trong 10 năm. Đấy như là 10 năm thì không phải đi hết, lúc nào mình đi, nhưng mà người ta đi rồi người ta lại cho mình về rồi người ta lại kéo mình đi. Cái thời gian 10 năm ấy, tức là hình như thời gian mình dành cho cái việc đi lao động cải tạo. Thế còn sau này hết 10 năm thì ở nhà, thế nhưng mà ở nhà thì tôi không ngờ cái kỷ luật nó kéo dài. Tại vì như thế nó kéo dài, như thế là cả cái thời kỳ đi lao động và cả những thời kỳ mà cấm thì là kéo dài gần 40 năm chứ. Mình thấy là nó đằng đẵng như thế mà mình coi như đó là một cái số mệnh thôi. Lúc đó tôi càng ngày tôi càng thấy nó đúng là một sự ghê gớm. Rồi tôi có biết là trong cái bài mà bước ký 34 ấy, tức là mình chẳng biết mình là người nào nữa. Mỗi người đều phải có một cái vị trí trong xã hội, chỗ đứng ở trong xã hội. Hoặc anh là địch thì địch hẳn đi. Hoặc anh là ta thì ta hẳn đi. Nhưng mà tôi là tí ta, tí địch, tí cán bộ, tí tù, chẳng có cái gì nó rõ ràng cả. Mà tôi thấy nó gây nhiều cái ám ảnh, nó gây lắm chị. Tôi nói ví dụ một cái này để chị thấy. Ví dụ như là khi mà nhà tôi về biểu diễn thì lúc đó nó không cho diễn nữa rồi. Thế nhưng mà cũng phải đi, mà mang theo 2 đứa con nhỏ, 1 đứa con đã lớn rồi, 1 đứa con mới đẻ nữa. Đi, tôi có về Hà Nội tôi thăm tôi, mang chứng minh thư đi về. Nhất định là không cho vào khách sạn. Thế bảo như thế là ông phải có cái giấy đi công tác thì ông mới được khách sạn. Mình là cái thằng phản động thì có cái giấy công tác gì nữa. Mà như thế là 2 người ngồi ở cái ghế đá ở cái công viên Hà Nội đêm khuya. Lúc mà tôi có làm một cái câu thơ, tức là này, 2 vợ chồng ghế đá trăng xuông, cảng cấm còi tàu ú canh tàn, đất nước mẹ mình hay mẹ ghẻ. Tôi không hiểu cái đất nước nó đối với tôi là nó là mẹ ghẻ mình hay là mẹ đẻ. Mẹ đẻ là không đối với con cái như thế. Sau đó tôi lại đi về để thấy nó rằng dai, nó suốt cuộc đời nó hành hạ như thế nào. Hay là tôi lấy ví dụ tự nhiên trong tôi cũng thành một cái người nhưng cân bận thần kinh. Tức là đi đâu vào bây giờ một cái cơ quan nó cũng phải hỏi giấy. Thế cái việc đầu tiên của anh nhân văn ấy là bao giờ phải chuẩn bị giấy tờ nó cẩn thận không? Một hôm có một cái ông dâu già tôi đó, ông ấy mời đi ăn cưới. Mà tôi đã đi ăn cưới rồi, tôi đến nửa đường tôi đã thấy mình quên rồi, không mang cái giấy cưới. Cái giấy mời cưới mới để quay về nhà, mình lấy cái giấy cưới để nhớ người ta có hỏi giấy tờ thì mình đưa cho nó đúng thủ tục. Thì như thế cái đó nó ảnh hành hạ con người rất ghê gớm, mà làm cho mình hèn hạ đi rất nhiều. Tôi không biết rằng là những cái người cầm quyền ở đất nước Việt Nam có nghĩ đến cái việc hay không. Họ chỉ nghĩ rằng là cái việc là có lẽ là mình không tù đầy, mình để cho họ tự do như thế thì chắc là mình cũng không làm gì đối với họ xử sự tệ hại quá cả. Nhưng mà họ không biết thế làm sự tệ hại. Tại vì họ làm hỏng một con người. Thế nếu mà tôi không có một sự cưỡng lại thì tôi là người vứt đi thành một cái rẻ rách. Thì tôi cho cái việc mà cái rẻ rách quá con người thì cái đó tôi chắc chính quyền phải chịu trách nhiệm.
Thưa anh, trong cái thời gian mà anh đi lao động như vậy đó thì ở nhà chị và các cháu sống như thế nào ạ?
Là dĩ nhiên là người ta phải sống thôi, nếu người ta không muốn chết. Thì trong những thời gian như thế thì vợ tôi thì vẫn đi làm, tôi vẫn có một số tiền để mà nuôi con. Hay là nhà nước vẫn trợ cấp tôi một số tiền thật tối thiểu để mà tôi có thể sống được, tức là sống một cách rất vất vả. Nhà tôi nó vẫn là công nhân viên nhà nước thì nó không thể đuổi ra được. Thế nhưng mà tức là nó không giao cho cái việc gì mà tức là nó bắt chạy đạo cụ này, rồi lo những phục trang và những cái việc cái thời xưa không bao giờ vợ tôi phải làm cả. Thế còn vai nó không giao cho nữa. Thế còn luôn luôn bị kiểm đảo lên kiểm đảo xuống, mà vợ tôi nó không quen, nó không thành ra bây giờ vợ tôi nó bị suy nhược thần kinh nặng này. Chắc lúc nào có thì giờ tôi sẽ gửi chị một cái bài thơ mà bây giờ tôi không muốn chị xem bây giờ, tức là vợ nhân văn. Tôi nói thế để chị biết rằng cái cảnh sống lúc đó như thế nào. Đấy, như là lúc đó ở miền Bắc thì ai sống cũng khổ cả, chứ không phải riêng tôi. Nhưng mà thế này nó khổ quá, thế nỗi giờ hôm có một cái nhà thơ thì làm anh bộ đội, thì thấy tôi khổ quá, thì nó bảo thơ bây giờ này, tiền thì em không thể góp cho anh được. Thì là em chạy cho anh một cái thẻ thương binh. Thì cái thẻ thương binh thời nó có điều là, tức là anh mua cái gì được ưu tiên trước. Mà tôi mua cái thẻ thương binh thì tôi cũng chẳng mua cái gì cả. Nhưng mà thế này, tức là lúc bây giờ gần bờ sông, tức là cách nhà tôi vào khoảng độ gần 2 cây số, thì có một cái cơ sở của công nhân ấy. Thì thường thường khi họ giết tất cả những con lợn nước thì lòng họ ăn hết rồi, thì cái nước lòng ấy là họ bán ra, mà bán ra thì xếp hàng đông ghê lắm. Thế thì mình mua cái nước làm ấy thì mình về mình lại cho những rau cỏ và thì con cái nó có ăn được. Sau cùng tôi nghĩ chắc là tôi cũng không phải lộng cái thẻ thương binh ấy, tại vì chính tôi cũng là một thương binh. Tôi là một thương binh và ta bắn thôi. Thế còn anh em thì họ cũng thương tôi nhưng họ cũng nghèo lắm. Thì họ chỉ có một cách thế này, tức là họ tìm những cái tài liệu cho mình dịch. Dịch đủ các thứ tài liệu. Ví dụ như tôi dịch cả những về vật lý, về triết học, về cả tự động học nữa. Tức là tôi vừa học vừa dịch. Dịch thì như thế là một năm thì dịch cũng có thể là 6 tháng thì cũng có thể sống được. Tức là sống một cách nó vất vả.
Thưa anh, thế còn cái xã hội chung quanh thì mọi người đối xử với anh như thế nào ạ?
Xã hội thì nói chung là chẳng biết trong tâm họ như thế nào. Tôi thấy anh Vũ Hoàng Trương anh nói là lũ chúng ta lạc loài trong 7 đứa đó, bị quê hương ruồng bỏ sống nơi sinh đấy, thì chắc là anh ấy nói, anh chỉ nói văn chương đó thôi, chứ anh chưa biết thế nào thực tế là cái sự ruồng bỏ của xã hội. Mà một cái xã hội trong một cái xã hội nó toàn trị. Tại vì ai người ta cũng sợ liên quan đến mình cả. Nói theo kiểu Việt Nam là người ta sợ lây hủi cả. Cho nên nhiều bạn bè tôi mà khi tôi đi ở một cái vỉa hè bên này thì họ thường thường trông đi xa, họ đi xa cái vỉa hè bên kia. Thế tôi có nói là như là tôi cũng đổi vỉa hè và phấn đấu làm người mất tích. Lúc đầu thì tôi cũng chưa xác định được là tôi đúng hay tôi sai. Tôi phải nói thật với chị như thế. Mình nghĩ chứ không biết là có phải là do cái sai lầm của mình ảnh hưởng đến cái cuộc đấu tranh về thống nhất của đất nước không? Mà làm sao những người miền Nam họ đối với mình họ ghét như thế? Những người miền Nam tôi tập kết ra Bắc đó. Thế mà hai là mình là người yêu nước, thế mà và là người đi theo cách mạng thì mình làm thế đúng hay là sai? Thì những cái nó giản rất ghê. Mà bên quanh mà các được rất ghê gớm, không có nơi nào người ta đã nhận mình cả. Tức là mình hình như là không có đất đứng ở một cái xã hội mà chính cái xã hội nơi đã đẻ cho mình. Bây giờ tôi nói với chị như bây giờ anh vào cơ quan. Vào cơ quan thì nhất định nó phải có cái thường trực ở đấy. Thường trực nó phải hỏi chị, anh vào cái công tác gì? Lần trước tôi đã nói với chị đó, tôi mơ một cái giấc mơ đáng sợ. Mà khu phố cả cái ngôi nhà tôi ở, biển ghi đề chữ đỏ, không phiền sự vẫn vào, miễn vào. Tôi cho cái đó là cái ghê gớm nhất mà tôi phải trải qua trong những cái thời gian đấy. Mà nếu mà mình không có một cái sự cứng rắn thì có lẽ tôi cũng là người điên hoặc là tự tử hoặc chết rồi. Chị có hỏi tôi nhiều lần là thế trong cái thời kỳ ấy tôi có căm thù dai không, thì cái sự căm thù trong tôi thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà sự khinh bỉ trong tôi thì rất nhiều. Mà tôi cho sự khinh bỉ ấy đã giúp tôi trải qua những năm tháng cay đắng nhất của đời tôi, tại vì tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả mà sao xã hội đối với mình một cách nó tàn nhẫn như thế. Thì như thế nhất định trong người phải một người sai, thì mà tôi cho rằng người đáng khinh bỉ không phải là tôi. Thì tôi thấy mình phải làm gì chứ không thể không làm gì cả. Cho nên tôi cố sống như một người tử tế, học hành, tôi vẫn học hành rất rất tâm trí, viết lách làm tất cả mọi việc, mình không thể buông tuồng được. Và tôi có một cái câu nói mà rất nổi tiếng của mọi người chứ, nếu mà xã hội không dùng mình, thì nhất là mình phải dùng mình. Không có gì mình phải lệ thuộc vào xã hội cả. Và tôi vẫn nhắc lại nhé, tức là lúc đó thì cả nước thì đều khổ, ví dụ như là một năm thì có khi mới được một cái mayo, nhưng mà người ta đã nói tôi đấy, tôi rất mỉa mai đấy, cái gì đấy, cho mayo mới được phần mayo đấy, tức là không có, cho nên ai cũng khổ cả, cho nên cái khổ vật chất đấy nó không có đáng gì, mà mình vẫn xoay sở được, nhưng cái khổ về tinh thần thì cực kỳ.
Thưa anh, trong cái hoàn cảnh như vậy thì có thể nói là có còn bạn nữa hay không anh?
À bạn lúc đó thì mình phải xét lại nhiều thứ lắm chị ạ. Mình phải xét lại nhiều thứ lắm. Tại vì có những người bạn mà ngày trước người ta bây giờ người ta không gặp mình nữa. Mà như tôi đã nói với chị, ngay như trong anh em nữa, tình bạn nó cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Tại vì chị còn lạ gì nữa, trong một cái nhóm người làm việc ấy, thì bao giờ khi người ta kỷ luật, người ta cũng phân hóa ra, người kỷ luật nhiều, người kỷ luật ít. Và tự đó nó đẻ ra những cái cách xử đối rất khác nhau. Vì thế cho nên tôi không muốn nói nó chi tiết, nhưng mà tôi chỉ có thể nói với chị rằng là ngay như một người mà rất thân với tôi ngày xưa, tôi là anh Văn Cao, tôi cũng không biết rằng thằng anh Văn Cao trong cái thời gian sau này có còn là bạn của tôi nữa không? Đấy là cái người gần tôi nhất.
Tại sao lại đến nỗi như thế? Anh có thể nói rõ hơn một chút không ạ?
Anh Văn Cao thì anh ấy một là anh ấy không phải là cùng lứa với anh em chúng tôi, mặc dù là bạn rất thân, tại vì anh là cùng lớp trước. Mà hai là anh lại là cái người có nhiều cái bài hát của cách mạng và lại có tướng ca, cho nên ý kiến của trên là vẫn giữ anh lại. Cho nên anh Văn Cao vẫn trong đảng chứ có bị khai trừ. Anh Văn Cao chưa bị khai trừ cả. Thế và cũng là cũng đi lao động thì đi với anh Tuân, anh Tiếc, đi lên đi với Tưởng Tiếc, cũng là đi với người sang trọng cả lên vùng Điện Biên Phủ. Nhưng tại vì anh bị chảy máu dạ dày anh về thôi. Như thế tức là ở trong cái người ta, anh Văn Cao thấy là mình được xử đối một cách nó đặc biệt, và như thế cho anh em nó có một sự phân hóa. Thì tôi không biết rằng anh Văn Cao có nói không, hay là anh có khuyến khích cái việc nói không, nhưng mà ở trong một thời gian sau cái nhân văn ấy thì có những dư luận nói rằng là như thế là ông Văn Cao là không thân gì với ông Lê Đạt, không Trần Dần cả. hai ông Trần Dần là bạ vào cái tiếng quân ca của tôi thôi, thì cái đó làm tôi rất giận. Thôi tôi không muốn nói những cái chuyện giữa những người cá nhân như thế nào, nhưng mà để chị thấy là cái không khí lúc đó nó không còn như ngày xưa nữa, và chắc là sự chia tay là sự chia tay rất lâu dài.
Thưa anh, thế còn anh Xuân Diệu thì vì cái lý do gì mà anh Xuân Diệu lại viết bài mà đánh anh một cách tàn tệ đến như thế?
À vâng, anh Xuân Diệu thì chị vẫn biết là thế này. Anh Xuân Diệu là người bao giờ anh có một cái ý muốn là làm trưởng môn một cái môn phái. Thế nhưng mà anh thấy từ cách mạng giờ ra ấy, thì anh ấy bị yếu lắm, không, tại vì thơ anh làm rất kém. Những cái bài ngọn cờ tổ quốc thì non sông thơ tồi quá, không thấy được. Mà trong những cái người chê anh ấy nhiều nhất thì là tôi mới thi. Và anh ấy ghét tôi với Thi lắm. Thi lắm, và anh ấy nói ở trong cái hội nghị là gì? Là tôi cho cái việc không chơi với Lê Hạt là một nguyên tắc. Cho nên anh Diệu đối với tôi anh ấy rất ghét. Nhưng mà tại vì anh ấy không thể ghét tôi được, tại vì lúc anh là đảng viên mới, mà tôi lại là một người chịu trách nhiệm về văn hóa văn nghệ, cho nên anh đối với tôi chắc là anh ấy để trong bụng của tôi. Nhưng để tôi nói với chị một cái chuyện này. À, người ta bố trí cho anh Xuân Diệu ngay cạnh giường của tôi, nằm ngủ cùng với tôi để anh ấy giúp đỡ xây dựng tôi đó. Thì trong một cái buổi họp mà anh Xuân Diệu đã nói như thế này, thì chúng biết nó tàn tệ thế nào. Xuân Diệu nói rằng bây giờ tôi phải nói với các đồng chí là tội của tôi cũng không đáng bao nhiêu, phải nói thế. Thì, mà đêm nào tôi cũng trằn trọc và tôi không ngủ được, nhưng mà tội Lê Đạt nó tày đình như thế mà tôi có thể nằm xuống giường nó ngủ ngay mà tôi thấy tất cả mọi người đều phải quay mặt đi, chắc hơi xấu hổ. cái tình nó phê xuống. Xuân Diệu là tại vì Xuân Diệu thấy ở tôi và Trần Dần là hai cái người mà cạnh tranh nhất trong cái vấn đề thơ thôi. Cho nên đặc biệt là Xuân Diệu ghét Trần Dần và tôi, và đặc biệt là ghét tôi nhất, tại vì tính tôi là người nó hay nói mà hay ấy, mà tôi lại thân với Thi, thì cho nên cái thái độ anh Xuân Diệu đối với tôi quá đáng, chắc cũng vì thế thôi. Mà tôi phải nói với chị thế này, tức là sau cái khi mà Nhân Văn bị đánh rồi, thì tức là tất cả những cái người làm thơ năm 1930, tức là anh Huy Cận này, anh Xuân Diệu này và anh Chế Lan Viên là tập trung xung quanh anh Tô Hữu, nó thành, và lúc bây giờ rõ ràng là cái nền thơ Việt Nam bắt một nhịp cầu, và nó lại trở lại cái vai trò chế ngự của cái thơ mới năm 1930 mà do chính anh Tô Hữu.
Anh vừa mới bảo là anh và anh Thi thân nhau, vậy mà sao anh Thi anh cũng đánh anh tàn bạo không kém gì Tô Hữu?
Thi là một người thân với tôi từ trước. Trong kháng chiến thì Thi không phải là người được trọng vọng gì. Tất cả mọi việc quyền ở trong cái thời kháng chiến là trong tay Nguyễn Tường. Thi chỉ đi hết chiến dịch đến chiến khác, Thi có quyền gì đâu. Thi đã một lần đã nói với tôi rằng là có lẽ là sau này nó phải tìm những cái bản thảo của mình ở trong những cái sột rác để mà in. Anh tôi cứ đưa anh Thi đi hết chiến dịch để đến triệt xác, coi như là cải tạo đó. Thế thì sau cái tố khổ trong quân đội đó, Thi có viết một cái quyển gọi là Mẹ con đồng chí tranh, một tập thơ lục bát do Nguyễn Đình Thi làm, mà về cái khổ sở của người nông dân. Thì hôm ấy tôi còn ở Sơn Tuấn, thì nhà anh Tô Hữu ở trên đỉnh đồi cao, nhà tôi thì ở dưới. Thì tôi thấy Tô Hữu trông có vẻ vui vẻ lắm, cầm một cái quyển sách nhỏ mà có nhiều khuyên tròn lắm. Thì anh gặp tôi, anh nói này, này, Lê Đạt này, thằng Thi nó tiến bộ lắm. Thì tôi trông cái quyển này tôi biết ngay rồi, tại vì chữ Thi nó nhỏ, chữ là bà mà. Thế khuyên tròn đó, nó viết mẹ con đồng chí tranh tiến bộ lắm. Ông xem cho có gì ông chữa thì ông đưa in. Tôi lượt qua xem, tôi thấy một lục bát rất kém. Mà tôi biết là Thi làm sao làm được lục bát. Từ thơ không vận chuyển sang lục bát nó khó khăn lắm. Mà tôi rất buồn. Tôi nói với lại anh tôi không được thôi, anh đã xem rồi, thì tôi cứ đưa đi in thôi. Thế là từ đó là Thi mới được ông Tô Hữu chú ý tới. Và sau đó anh Tô Hữu mới kéo về Thi về, đi theo với các men để quay phim đó, cái quay phim ở Việt Nam thắng lợi đó, cái phim Liên Xô đó. Sau đó thì Thi mới được đi sang Liên Xô, đi cùng với các men. Thì khi Thi đang Liên Xô thì là ở nhà xảy ra vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Thì anh Ngoại Thanh anh đánh kém quá, thì lúc bây giờ Tô Hữu mới gọi Nguyễn Đình Thi về. Thì Thi lúc đó còn đủ tử tế để gọi tôi đến. Buổi tối hôm ấy tôi nhớ gọi đến quan sự. Thì Thi nói rằng tao với mày thì từ xưa là anh em, mà bây giờ tao có cái nhiệm vụ là tao phải viết về mày. Thì ta thấy là lời nói đoại máu thì ta thấy nó khó khăn quá. Thì ta định hỏi mày xem vấn đề thế nào. Thì tôi có trả lời Thi tao không vấn đề là bây giờ đã đến thế này rồi. Thì cậu muốn viết thế nào thì cậu viết thôi. Mình cũng không có ý kiến gì cả. Với ông sao tôi thấy cái bài Nguyễn Thi, thì tôi thấy nó chẳng biết gì hơn được khác, mà nó chửi mình quá chó. Tôi thất vọng với cái gì lâu, mà tôi cho đến bây giờ cũng như phần lớn tất cả những người văn nghệ của lương tâm ở Việt Nam thì nói rằng Thi đã bước lên lưng Nhân Văn Giai Phẩm mà làm tổng thư ký lâu năm của Hội Nhà Văn Việt Nam, và tôi cũng nghĩ như thế.
Theo anh ước lượng thì nạn nhân của cái vụ Nhân Văn Giai Phẩm này vào khoảng độ bao nhiêu người ạ?
Thì lần trước chị có hỏi tôi rằng là như thế là Nhân Văn là có nhiều người bị ra tòa không, có nhiều bị tù không? Ở lúc ấy thì tôi trả lời rất là đúng, tại vì không có nhiều. Những người mà bị ra tòa mà lên án, kết án chính thức ấy, thì không có nhiều, nhưng còn chỉ có hơn chục người. Nhưng mà ở đất nước Việt Nam, những người đau khổ về nhân văn tôi chắc rất nhiều, không thể đếm xuể được. Tại vì những người ta ủng hộ, những sinh viên mà đều là những phần tử ưu tú cả, hay là những cán bộ, người ta cũng khao khát một tí dân chủ, thì người ta chỉ cần có một tờ nhân văn, đọc một tờ nhân văn, hay là gửi tiền đến nhân văn, thì sau khi nhân văn bị đánh rồi, thì người đó coi như được vào sổ đen hết. Có thể là anh phải chuyển công tác, có thể anh phải đi lao động. Tôi đã gặp rất nhiều sinh viên, những cái cô sinh viên trẻ phải đi lao động rất lâu năm vì đã đọc nhân văn. Thì cái số người ấy, tôi không đếm xuể là tất cả anh. Nếu mà chị có cái chương trình lại thì chị phải bổ sung cái số người ấy. Thế còn cái số người kia tôi nói là những người chính thức thôi. Còn cái số người vô danh ấy, những cái người mà cái đau khổ vô danh cũng là đau khổ chứ. Có phải chính cái đau khổ của những người có tên tuổi mới là đau khổ thôi. Tôi thì lẽ dĩ nhiên tại vì tôi có tên tuổi, chắc là tôi cũng không thể đau khổ bằng họ được. Chính bây giờ tôi cũng tự hỏi đấy, không biết là mình đối với cô họ mình có tội gì không. Lẽ dĩ nhiên trong một cuộc đấu tranh cho cái mới thì lẽ dĩ nhiên là chúng ta mỗi người phải chịu một ít, nhưng mà họ đúng là họ không có cái ý thức gì cả, họ chỉ có cái ham muốn thì không có sai lầm gì cả. Đọc một tờ báo gửi một cái viện trợ mà sau này nó kéo cả một đời họ. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn không biết là cái công mình nhiều hay tội mình nhiều, và lúc nào tôi cũng nghĩ họ lắm. Chắc là nếu mà chị có nói thì chị phải nói nhiều đến cái người ấy, mà tôi cho số đông lắm, không thể đếm xuể được. Mà ở Việt Nam thì nó không có gì nó rõ ràng cả. Cái chữ nó rất nớt rồi, nhưng mà nó rất gây khó. Người ta gọi là liên quan. Liên quan là dính líu đấy thôi. Nhưng mà anh là liên quan thì gây khó. Liên quan với nhân văn, liên quan với địa chủ, liên quan với tư sản. Thì tất cả những người này cũng là một thứ liên quan mới. Là liên quan với nhân văn. Khổ lắm. Nhất là lớp sinh viên trẻ. Đi lao động, đi tất cả mọi thứ. Khổ lắm. Mà có phải chỉ Hà Nội đâu. Ở những các nơi, các tỉnh, các đều có những người ủng hộ cả. Thì những người đó mình không bao giờ biết về thân phận của họ cả.
Xin cảm ơn anh Lê Đạt. Tuần tới, nhà thơ Lê Đạt sẽ nói về Hoàng Cầm, Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính, Trần Đức Thảo và Đào Duy Anh.